Tác phẩm Thời cuối nhà Nguyễn, tác giả Ngô Văn Phú, Nhà xuất bản Trẻ và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2009. Người đọc Phương Minh, Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Kể chuyện lịch sử nước nhà dành cho học sinh gồm 10 tập của tác giả nhà thơ Ngô Văn Phú là bộ sách kể về những nhân vật lịch sử Việt Nam qua các triều đại, từ thời Hùng Vương dựng nước cho đến thời kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Hầu hết, đó là những nhân vật có cuộc đời, sự nghiệp gắn liền với những sự kiện lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc mà học sinh đã tiếp xúc qua sách giáo khoa lịch sử, truyện tranh lịch sử hoặc qua thực tế đời sống văn hóa, lịch sử ở từng địa phương. Ở mỗi nhân vật, cuốn sách đảm bảo yêu cầu cung cấp kiến thức lịch sử, sử liệu mang tính khách quan, được thu thập từ các nguồn sử liệu chính thống như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Đại Nam Thực Lục. Mặt khác, dựa trên cốt lõi lịch sử, bằng hư cấu nghệ thuật, tác giả vận dụng sáng tạo những truyền thuyết, giai thoại ly kỳ hấp dẫn về các nhân vật, tạo nên những câu chuyện giàu màu sắc huyền thoại, lãng mạn. Cấu trúc từng truyện kể gồm hai phần chính. Một, giới thiệu tóm tắt tiểu sử và sự kiện lịch sử gắn với nhân vật. 2. Kể chuyện về nhân vật. Đang xen trong mỗi câu chuyện kể là hình ảnh minh họa, những chú thích về những nhân vật có liên quan đến nhân vật chính, đến bối cảnh, triều đại, sự kiện lịch sử mà nhân vật xuất hiện. Kể chuyện lịch sử nước nhà dành cho học sinh được Nhà xuất bản Trẻ và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp tổ chức biên soạn, xuất bản nhằm giúp học sinh nắm chắc kiến thức lịch sử đã và đang học trong chương trình sách giáo khoa lịch sử ở các cấp học phổ thông, đồng thời giúp học sinh hình dung được những chân dung, tính cách, phẩm chất vừa cao cả phi thường mà cũng vừa rất gần gũi đời thường ở những vị vua anh minh, những trung thần giàu tài năng và đức độ, có những đóng góp to lớn trong việc gìn giữ giang sơn, bờ cõi, xây dựng các triều đại hưng thịnh qua bao thăng trầm của lịch sử dân tộc. Không những vậy, kể chuyện lịch sử nước nhà dành cho học sinh còn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc từ những câu chuyện kể về con người và cuộc đời những danh nhân đất Việt, mà tên tuổi của họ mãi sáng ngời trong lịch sử dân tộc, mãi là niềm tự hào, là những bài học về phẩm chất đạo đức đáng quý, yêu nước, hết lòng vì nước vì dân, tính ngay thẳng, trung thực, đức dũng cảm, hy sinh, lòng vị tha. Đặc biệt là ý thức cống hiến, tinh thần miệt mài học tập, lao động sáng tạo, nhằm đem lại những công trình có ý nghĩa lớn lao về học thuật, y thuật, văn hóa, nghệ thuật cho đất nước. Trong quá trình biên soạn bộ sách này, tác giả đã cố gắng chắt lọc từ nhiều nguồn sử liệu chính thống, kết hợp với việc sưu tầm, thu thập tư liệu từ thực địa. Song chắc chắn khó tránh khỏi bất cập, thiếu sót. Rất mong quý bạn đọc gần xa và các em học sinh gửi đến chúng tôi những góp ý xây dựng để bộ sách được hoàn thiện hơn khi tái bản. Trân trọng giới thiệu bộ sách với bạn đọc, Nhà xuất bản Trẻ, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Nguyễn Đình Chiểu. Nguyễn Đình Chiểu, sinh năm 1822, mất năm 1888, sinh tại làng Tân Khánh, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Năm 1843, ông đỗ tú tài ở trường thi Gia Định. Năm 1847, ông ra Huế dự thi khoa thi năm Kỷ Dậu 1849, nhưng chưa kịp thi thì được tin mẹ mất tại Sài Gòn. Trên đường trở về chịu tang mẹ, vì khóc thương nhiều nên ông bị bệnh rồi bị mù. Mù lòa, mất mẹ, cảnh nhà sa sút. Ông đóng cửa chịu tang, cho đến năm 1851 mới mở trường dạy học và làm thuốc. Kể từ đó, ông bắt đầu sáng tác truyện thơ Lục Dân Tiên để gửi gắm hoài bão của mình. Ngày 17 tháng 2 năm 1859, Pháp chiếm thành Gia Định. Lánh giặc, ông cùng gia đình chạy về quê vợ ở làng Thanh Ba, huyện Cần Duộc. Cũng tại nơi đây, ông đã sáng tác văn tế Nghĩa Sĩ Cần Duộc. Khi ba tỉnh miền Đông rơi vào tay quân Pháp, Nguyễn Đình Chiểu xuôi về làng An Đức, Tổng Bảo An, tỉnh Vĩnh Long, nay là huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Tại đây, ông tiếp tục dạy học, bốc thuốc và kết giao với các sĩ phu yêu nước như Phan Văn Trị, Nguyễn Thông. Thời gian này, Nguyễn Đình Chiểu sáng tác nhiều thơ văn bi tráng, tiếc thương những đồng bào bạn bè nghĩa sĩ đã mất. Ngày 3 tháng 7 năm 1888, ông mất tại Ba Tri, Bến Tre. Ông Đồ Tân Thới. Thầy Đồ Chiểu chạy về Cần Duộc, làng Tân Khánh, quê hương ông, giờ chắc đã thay đổi nhiều lắm. Có một học trò cũ, nay là người phụ việc cho quan đốc học Nguyễn Thông ở Vĩnh Long, nghe tiếng thầy lánh nạn ở đây, bèn ghé qua thăm. Ông Đồ giữ lại để hỏi chuyện. Cuộc đời long đong của thầy, dân lục tỉnh hầu như thuộc lòng. Tuy sinh ở làng Tân Thới, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định, song quê gốc của thầy ở tận Thừa Thiên. Năm 21 tuổi, thi hương ở Gia Định đậu tú tài, thầy ra Huế học hành, tiếp tục con đường khoa cử. Chưa kịp thi, thì thầy Đồ Chiểu được tin mẹ mất. Quá thương mẹ, thầy khóc hoài. Gặp lúc trái gió trở trời, bị nhiễm bệnh đau mắt, lại không được cứu chữa kịp thời, nên hai mắt bị hỏng. Nhưng người có chí không chịu buông trôi cuộc đời trước quan trái của thế gian. Thầy đã tự học thêm cả nghề văn lẫn nghề thuốc. Cho đến nay, về văn chương, về y lý, ở đất Nam Bộ này đã mấy ai giỏi hơn thầy. Hai năm xa quê, về nương náo đất Cần Duộc, lại do thời cuộc nhiễu nhương, học trò của thầy ngày một vắng, thầy chuyển sang làm thuốc. Song tỉnh Gia Định đã thất thủ, các cửa hàng dược liệu không cho những thầy thuốc ở ngoài tỉnh mua chịu nữa vì sợ loạn lạc khó đòi. Không có thuốc tốt, việc chữa bệnh của thầy cũng gặp nhiều khó khăn. Thầy Đồ Chiểu bèn chuyển sang chữa bệnh bằng thuốc nam. Thầy chữa những bệnh phong hàn cảm mạo cho bà con mà ít khi lấy tiền. Riêng với những người nghèo, người có tâm huyết với đất nước, thầy lại càng tận tình chăm sóc. Từ ngày cuốn thơ Lục Dân Tiên được viết xong, cả lục tỉnh đều biết tiếng thầy Đồ Chiểu. Nhiều nhà giàu muốn đón thầy về dạy con, mở hiệu thuốc để lấy tiếng thơm, song thầy từ chối. Tiếng là đi lánh nạn, lại mù lòa, nhưng vợ chồng thầy không gây phiền hà cho ai cả, mà ngược lại còn giúp đỡ bà con cô bác xung quanh. Bởi vậy tài năng đức độ thầy Đồ Chiểu càng truyền xa. Đã gần sang canh ba, ngọn đèn dầu mù u trong nhà thầy Đồ Chiểu vẫn tỏa sáng. Phía dưới nhà, bà Đồ đang sàng gạo cho buổi chợ sáng mai. Người học trò vẫn giữ lễ, rót trà, kính cẩn đặt vào lòng tay thầy, bùi ngùi nói. Xã hội ba đạo quá, nhớ ngày nào chúng con còn đến ăn mày chữ nghĩa ở cửa nhà thầy. Con cứ nhớ, hôm nào con cũng đi muộn vì mắc đi đưa bánh cho các hàng quà giúp mẹ. Vậy mà thầy không quở, lại còn cho sách cho bút. Bây giờ con vào cửa quan, kết giao với những người có tâm với đất nước, lại càng nhớ mấy nhà tranh ở Tân Thới, nơi thầy đã mở lòng cho chúng con. Thầy Đồ Chiểu trầm ngâm hỏi. Anh mới đi qua thành Gia Định phải không? Nghe nói gạch tan ngói vỡ hết rồi phải không? Hỏi xong, mắt ông Đồ hướng về phía quê hương, những kỷ niệm như sống dậy lần lượt hiện ra trong tâm trí. Thành Gia Định xưa nay là một danh thắng của lục tỉnh. Thành được chúa Nguyễn Phúc Ánh, tức vua Gia Long sau này, khởi công xây dựng vào năm Canh Tuất 1790. Thành xây theo hình bát quái, có 8 cửa, phía nam là cửa Càn Nguyên và cửa Liên Minh, phía bắc là cửa Khôn Hậu và cửa Khảm Hiền, phía đông là cửa Chấn Hanh và cửa Cấn Chí, phía tây là cửa Tốn Thuận và cửa Đoài Duyệt. Do một kiến trúc sư người Pháp giúp đỡ xây dựng, nên ở bên trong thành có đầy đủ kho tàng, trại lính, lại có hệ thống phòng thủ theo kiểu Tây, rất hiện đại. Đợi cho thầy nguôi cơn xúc động, người học trò mới thưa. Dạ, sau khi Pháp chiếm thành Gia Định, dựng soái phủ với ý định đóng quân lâu dài, nhưng chúng không ngờ rằng, đêm đêm những đội du kích vẫn lẻn vào, khi dùng súng quả mai, khi dùng dao găm, thậm chí dùng gạch đá đập nát đầu bọn lính Tây và bọn Mã Tà, Ma Ní. Điên tiết, tháng 3 năm 1855, giặc Pháp cho địa lôi sang phản cả tòa thành. Đất Gia Định giờ không còn là nơi thuyền bè chen đua, chợ búa sầm quất, trai thanh gái lịch như xưa nữa. Bây giờ khói lửa mù mịt khắp bốn mặt thành. Xịt chân ra khỏi nhà là thấy cảnh bồng con bế cái, tay xách nách mang mà chạy loạn. Ngày xưa, nội thành Gia Định tấp nập là thế, nay vắng tanh như chùa Bà Đanh. Trên đường phố xưa, lúc nào cũng có xe song mã, tàn rủ lồng che. Nhưng nay nhìn ra chỉ thấy bọn mũi lọ tóc quăng, lại thêm bọn lưu manh trộm cướp ở gia đình. Hôm qua đi móc túi, hôm nay đã thành thông ngôn, ban tá. Chúng quạnh quẹ sách nhiễu từ cái túi rách của người chống gậy, mắt lòa chân chậm, đến tận tả lót của hài nhi. Đến đây, giọng anh không còn nhẹ nhàng như trước mà trở nên gay gắt, nhưng cũng không giấu được vẻ xót xa. Chợt nhớ mình đang ở trước mặt thầy học, anh vội vàng dịu giọng. Nhưng thưa thầy, con đã đi vào các vùng quê, thấy khí thế đánh giặc của dân chúng vẫn đang hăng hái lắm. Nhà có cũ thì còn mắt trước mắt sau nghe ngóng, chứ người chân lắm tay bùn thì chỉ biết giặc đến là đánh thôi. Thầy đồ gật đầu tỏ vẻ tâm đắc, khiến người học trò thêm hứng khởi. Con vừa qua chỗ quan Bình Tây đại nguyên soái Trương Công Định. Trương Định là ai? Chẳng qua chỉ là một tay quản cơ đồn điền. Nhưng khi dẫn nước lâm nguy, khác hẳn bọn tầm thường, ông tự chiêu mộ dân nghèo, lập một đạo quân, một lòng vì vua giết giặc, lập được nhiều chiến công. Vậy mà triều đình lại cho triệu ông về triều. Nghe đầu để đưa đi làm quan văn ở Bắc Kỳ hay Trung Kỳ gì đó. Triều đình có biết đâu rằng, ở vùng gia đình này, Tây chỉ gồm có mình Trương Định. Những đại thần đại sứ như Phan Thanh Giản, Lâm Duy Hiệp từ Kinh Đô tới đã không tạo điều kiện cho dân đánh giặc. Lại một mực chủ hòa, lui quân nhường đất. Trai trẻ như bọn chúng con, tức nổ gan nổ ruột ra được. Thầy đồ chiểu càng nghe chuyện thì càng thêm quý người học trò khẳng khái này. Thầy ôn tồn. Quốc gia lâm nguy, thất phu hữu trách. Thời buổi này là phải xếp bút nghiêng theo việc đao cung. Nhưng thầy xem ra, người cầm cuốc cầm cày, những tay nông phu, ngư phủ, chân lấm tay bùn, mình tanh chảy cá. Hạng người mà nhà nho gọi nôm là thất phu ấy mới thật sự đáng kính trọng. Họ đúng là những người anh hùng. Như được khơi mạch nước, người học trò liền kể cho thầy nghe về các đạo nghĩa quân ở những nơi anh ta từng liên lạc. Nhà nho bao giờ cũng cho giới mình mới là tôn quý. Gần đây lăn lộn trong cảnh loạn lạc, còn mới thấm nhuần lời thầy giảng cho nghe thuở nào. Gốc của nước chính là những người trồng cấy. Ông Trương một đêm tụ nghĩa, 5.000 nghĩa sĩ đến đầu quân. Họ là ai, thưa thầy? Là những người từ vùng đất quan mới lên, áo phong phanh trước gió mà dáng người quay phong lẫm liệt. Người đội nón mê từ xuồng bước xuống, lại nói những điều khiến người làm tướng không khỏi thán phục. Nhắc đến giặc là họ mắt quắc lên đến rách mi, lông mày dựng ngược, răng nghiến, môi bậm. Tưởng như gặp giặc thì xé xác môi gan mới hả. Kể đến xóm làng thì lòng dạ họ ngùi ngùi thương nhớ. Cơm lính mộ nghĩa đạm bạc, lại phải đắp thành xây lũy cực lực suốt ngày mà họ không một chút than vãn. Xông pha trước đường tên mũi đạn, bị thư đánh xả cánh tay hay ruột đổ lòng thòng, mà trong cơn mê sảng miệng vẫn còn hô giết, giết. Nói đến đây, người học trò rơm rớm nước mắt. Chắc anh lại nhớ đến từng gương mặt nghĩa quân mà anh được tiếp xúc. Câu chuyện của người học trò khiến thầy đồ chiểu xúc động lắm. Thầy thở dài, ngồi thẫn thờ một lúc. Người học trò bỗng thấy hối hận vì đã làm cho thầy thêm xót xa khi nghĩ đến hoàn cảnh hẩm hiu của mình. Ngồi một chỗ, chẳng làm được gì giúp dân giúp nước, bởi đôi mắt đã không còn thấy đường. Nhưng thầy đồ biết tự vượt qua những phút giây như thế. Nỗi buồn đến rồi đi cũng nhanh chóng. Thầy hỏi trò. Bình Tây nguyên soái không được triều đình nâng đỡ, chắc cũng gặp nhiều khó khăn về lương thực, đạn dược lắm nhỉ? Thưa thầy, họ Phan họ Lâm ký hòa ước rồi bãi binh triều đình, gọi tướng ngoài trận về triều. Ông Trương cũng bị điều đi nơi khác. Tất cả đều làm theo như ý của bọn Tây trong soái phủ. Điều này khiến nghĩa quân bất bình lắm. Họ bàn mưu giữ Trương Định ở lại. Vừa hay có Phạm Tuấn Phát ở Tân Long đem thư của Nghĩa Hào đến hợp sức. Mọi người tôn Trương Định lên làm chủ soái, cử Trịnh Quang Nghi làm tham tán quân vụ. Hiện nay quân Nghĩa đã làm chủ các nơi hiểm yếu, đường sông, đường biển, đường bộ đều được phòng thủ hết sức nghiêm ngặt. Riêng ông Trương Định từ khi làm Bình Tây đại nguyên soái rồi được dân suy tôn thành Trương Công Định thì đóng ở Gò Công. Ông Định lại cho người đúc theo Đại Bác, chọn quân lính các quyện bổ sung vào đại quân để làm kế lâu dài. Phó soái là Trịnh Quang Nghi được ủy thác việc thảo thư biểu dụ các nghĩa hào tham gia đánh giặc. Dân chúng các phủ quyện theo lệnh ông không chỉ đóng góp tiền gạo, vũ khí, lại còn đưa thêm người đến tụ nghĩa dưới cờ. ông Đồ Chiểu càng hào hứng hơn. Thời thế tạo anh hùng là vậy. Có nước sôi lửa bỏng mới biết mặt anh hào. Đáng lắm, đáng lắm. Hai thầy trò đang trò chuyện, bỗng nghe tiếng súng nổ rền rĩ ở phía Long An. Tiếng trống Ngũ Liên nối nhau nổi lên trong đêm. Mọi người xung quanh đều thức dậy, đám trai tráng chát hèo gậy giáo mát, tăng cường cho các điểm canh, đề phòng giặc tràn đến địa phận mình. Nhiều nhà lo xa đã sắp xếp gồng gánh để chạy loạn. Tiếng sàn gạo ngừng hẳn, bà Đồ lên nhà, nhẹ nhàng thưa. Thầy hôm nay lại thức khuya quá đấy, súng ống đêm nào chẳng có, diệt nước lo bao nhiêu cho cùng. Ông Đồ an ủi vợ. Tình hình thế này, mai chắc má nó lại không chở búa được rồi. Thôi, không đủ gạo thì nấu cháo ăn vậy. Má nó ăn gì thì cho tôi ăn nấy, tép rang cua đồng cũng được. Thời loạn phải dè sẻn, không thì chẳng biết nhờ ai đâu. Một mình má nó xoay dần tội nghiệp lắm. Bà Đồ dịu dàng thưa. Thầy em khỏi lo, nhờ lộc thầy, bà con có gạo ăn thì nhà mình cũng có cháo hút. Dân lục tỉnh từ ngày giặc đến, đùng bọc cưu mang nhau nhiều hơn trước. Nói rồi, bà Đồ lại quay xuống nhà với đám con nhỏ để ông Đồ tiếp tục trò chuyện. Tuy mắt không nhìn thấy, nhưng qua tiếng súng, tiếng hò hét bên ngoài, ông Đồ cũng biết tình cảnh những làng xóm bị giặc tàn sát, đốt phá. Cảnh nước mất nhà tan, làm lòng ông thắt lại. Từ trong đôi mắt đen và thâm trũng, một dòng lệ nóng âm thầm chảy ra. Sáng sớm hôm sau, tin tức truyền về làm nức lòng mọi người. Nhằm bình định tiếp các khu vực ngoại vi của thành Gia Định, bọn Pháp cho quân đến đồn trú tại Cần Duộc, không để cho chúng muốn làm gì thì làm. Nghĩa quân đã đánh giặc ngay tại sào huyệt của chúng. Sáng hôm nay, chiến trận vẫn còn tiếp tục. Cho đến chiều, tiếng súng mới im và những đám cháy mới tắt. Nghĩa quân đã rút lui về Cần Giờ. 15 nghĩa sĩ đã bỏ mình vì nước trong trận đánh táo bạo này. Dân làng chọn ra những cổ giáng tốt nhất để làm quan tài cho quân Nghĩa đã hy sinh. Thống tướng Bùi Quang Diệu, đại diện quân triều đình, cũng tham dự trận này, xin với tuần phủ Đỗ Quan dùng nghi thức tế lễ người có công với nước để truy điệu, vừa để tưởng nhớ các nghĩa sĩ, vừa để khích lệ tinh thần giết giặc của dân chúng. Trận này, bất chấp đạn giặc, nghĩa quân chỉ với dao phay, mã tấu đã chém giết hàng chục tên Pháp, làm rụng đầu một quan hai Pháp và tên tri huyện làm tay sai cho giặc. Biết tin ông Đồ Chiểu ở ngay làng bên, Bùi Quang Diệu cho người cầm thư sang xin ông làm gấp cho một bài văn tế để an ủi vong linh những người anh hùng vừa nằm xuống. Ông Đồ sung sướng nhận lời ngay. May có người học trò yêu đến chơi, ông bảo anh nán lại thêm một đêm giúp ông chép những điều ông sẽ viết. Bà Đồ sửa soạn cơm mang lên cho chồng và khách. Suốt bữa cơm, hai thầy trò không nói với nhau một câu nào. Người học trò biết thầy đang dùng hết tâm trí để viết một án văn đầy tâm huyết. Anh lấy làm sung sướng vì được ở bên thầy lúc này, được cùng thầy góp một phần công sức cho đất nước. Anh cũng chỉ ăn qua loa vì trong lòng còn nhiều lo toan. Ngoài việc cùng thầy viết một bài văn tế, anh còn suy nghĩ tìm con đường ngắn nhất để ngày mai đem phúc thư của Trương Công Định về cho quan đốc học Nguyễn Thông. Ông Đồ vẫn chậm rãi và từng miếng cơm, miếng thịt riêng người học trò gấp cho vẫn còn ở góc bát. Ông lẩm bẩm. Dạng sự khởi đầu nan, dạng sự khởi đầu nan. Với bút lực của thầy, con tin một bài văn tế có chi là khó? Không, ta đang mắc món nợ lớn hơn bài văn tế nhiều lần. Con có biết không, là một bài văn tế bình thường có để đọc thì đúng là chẳng khó khăn gì. Nhưng những phúc thiên liêng này thì mỗi câu văn phải là một cây thương phá giặc. Dạ. Người học trò biết mình chưa hiểu hết bụng thầy nên hơi ân hận. Ăn cơm xong, anh vội mài mực, lấy bút dầm vào nghiêng. Hơn một canh giờ sau, ông Đồ bắt đầu đọc cho anh đoạn mở đề. Nhưng rồi không ưng ý, lại bắt anh xóa đi. Chợt lúc ấy, một loạt súng xa lại nổi lên và có tiếng quân reo ầm ầm ở ngoài đường cái lớn. Đồ Chiểu hứng khởi hẳn lên. Ông bảo người học trò. Nào! Bây giờ anh ghi ngay đi, ghi ngay lấy ý, ta sửa câu sửa lời sao. Và ông đọc giọng sang sảng. Hỡi ôi, súng giặc đất rền, lòng dân trời tỏ. 10 năm công dở ruộng, chưa ắt còn danh nổi như phao. Một trận nghĩa đánh Tây, tuy là mất tiếng giang như mỏ. Nhớ linh xưa, côi cút làm ăn, toan lo nghèo khó. Chưa quen cung ngựa, đâu tới trường nhung. Chỉ biết ruộng trâu ở theo làng bộ. Diệt cuốc, diệt cày, diệt bừa, diệt cấy, Tây vốn quen làm. Tập khiên, tập súng, tập mát, tập cờ, mắt chưa từng ngó. Tiếng phong hạt phập phồng hơn 10 tháng, trong tinh quang như trời hạn trong mưa. Mùi tinh chiên giấy giá đã 3 năm, ghét thói mạc như nhà nông ghét cỏ. Bữa thấy bồng lồng che đắng lốp, muốn tới ăn gan. Ngày xem ống khói chạy đen sì, muốn ra cắn cổ. Bởi không tự viết được nên vừa đọc xong, ông lại phải dừng để nghe học trò đọc lại cho ông nhớ những đoạn đã ghi. Ông mừng là lời văn đã có không khí, những điều chất chứa từ lâu nay đã có dịp hiện thành lời. Một khối sa thư đồ sộ, há để ai chém đắng đuổi hưu. Hai dần nhật nguyệt chói lòa, đâu dung lũ treo dê bán chó. Nào đợi ai đòi ai bắt, phen này sinh ra sức đoạn kình. Chẳng thèm trốn ngược trốn xuôi, chuyến này dốc ra tay bộ hổ. Nhiều trai tráng nghe tin ông Đồ Chiểu đang làm án chăn tế nghĩa quân, nghĩa sĩ, thì lục tục kéo vào nghe. Người đến trước lẻn vào ngồi trong nhà, người đến sau tựa lưng vào thềm, vào cột, để uống lấy từng lời nói với người chết, mà cũng là nói với lòng mình, nói với người sống. Ngoài cật có một manh áo vải, nào đợi mang bao tấu bầu ngòi. Trong tay cầm một ngọn tầm dông, chi nài sấm dao tu nón gõ. Quả mai đánh bằng rơm con cuối, cũng đốt xong nhà dạy đạo kia. Gươm đeo dùng bằng lưỡi dao phay, cũng chém rớt đầu quan hai nọ. Chi nhọc quan quản giống trống kỳ, trống dục, đạp rào lướt tới coi giặc cũng như không. Nào sợ thằng Tây bắn đạn nhỏ, đạn to, xô cửa xông vào liều mình như chẳng có. Kẻ đâm ngang người chém ngược, làm cho mã tà ma ní hồn kinh. Bọn hè trước lũ ó sao, trối kệ tàu thiết, tàu đồng súng nổ. Ôi, những lâm lòng nghĩa lâu dùng, đâu biết xác phàm dội bỏ. Một giấc xa trường rằng chữ hạnh, nào hay da ngựa bọc thay. 100 năm âm phủ ấy chữ quy, nào đợi gươm hùm treo mộ. Đoái sông cần guộc, cỏ cây mấy dặm sầu văng. Nhìn chợ Trường Bình, già trẻ hai hàng lụy nhỏ. Nhiều người ngồi nghe thầy đọc, giọng bùi ngùi cảm động, thì đã xúc cảm lắm rồi. Đến lúc nghe người học trò cảm khái đọc thêm một lần nữa, thì nhiều người đưa tay lên, quệt ngang mắt. Có người trừng mắt lên trời cao, cưỡng lại những dòng lệ cứ định ứa ra. Qua canh tư thì bài văn mới viết xong. Lấy giấy thép vàng dùng cho việc tế lễ của đình miếu mà quan thống tướng cho người mang sang. Người học trò viết chữ đá thảo đẹp và sắc như cắt, chép vào, đoạn lạc khoảng, đề, Tân Thới, Bính Ngọ Khoa, Tú Tài Nguyễn Đình Chiểu cẩn soạn. Thống tướng gửi Đồ Chiểu 2 lạng bạc và quả cao lá trầu. Ông chỉ nhận trầu cao, xin gửi lại bạc, lại có lời ân cần bày tỏ tấm lòng với quân nghĩa. Hẹn đến lúc cử lễ, thế nào ông cũng sang. Đã đến những ngày giáp Tết năm Quý Hợi, nhà thầy Đồ Chiểu đã nghèo, lại ở trong vùng loạn lạc, nên chẳng có lấy một cân thịt heo để bày biện. Nhưng ông không lấy thế làm buồn. Thầy Đồ Chiểu cũng không chịu lui về phía sau, nơi tiếng súng địch còn xa, dân chúng mến ông, nhiều nơi cho thuyền, cho người đến đón. Ông quyết không về, cứ gắn bó với ngôi nhà tre lợp lá dừa nước ở Cần Giờ. Mấy tháng gần đây, ông buồn lắm. Nghĩa binh Trương Định đã mấy lần thất bại, giặc Pháp bị Trương đánh cho thua đao ở trận Quy Sơn, thì ra sức tập trung thuyền lớn trên sông Gò Công, bắn vào các đồn lũy hiểm yếu của nghĩa quân. Các tướng giỏi của Trương Định là Đặng Kim Chung, Lưu Bảo Đường đều bị trúng đạn hy sinh. Trương Định bèn truyền hịch cho các đạo nghĩa quân từ Tân Long, Bình Long, Bình Dương, Biên Hòa, hội quân đánh Mai Sơn và Tây Thuận Kiều của giặc. Nhưng quân Pháp biết trước đã tăng quân, thêm súng lớn. Quân của Trương Định đánh không nổi, thất thế. Dẹp dần các đồn lẻ của Trương Công Định ở phía ngoài, soái phủ Pháp ở Sài Gòn quyết đánh cho tan nghĩa quân ở Gò Công. Làng xóm đã cùng nhau chạy loạn về các tỉnh miền Tây tạm trú. Bà Đồ nóng ruột cũng giục chồng đi. Càng ngày quân Pháp lại càng dây chặt quân của Trương Công Định. Theo tin quân lính thám thính báo về, mặt Giang Bể Thư Giang, mặt cửa biển dẫn vào Lăng Lộc, mặt kênh Kỳ Nam đều thất thủ cả. Bạn bè lại càng khuyên Đồ Chiểu nên tránh nơi nước lửa. Chính Trương Công Định cũng nhắn lời: ông Đồ Chiểu hãy tạm lánh về Ba Tri. Nếu thế quân mạnh lên thì việc trở lại Cần Giờ có gì là khó. Ông Đồ Chiểu cũng định ăn một cái Tết nữa ở Cần Giờ, rồi khoảng mùng 3, mùng 4 lui về Bến Tre. Như thế cũng đỡ làm phiền bà con nơi mới đến trong dịp Tết nhất. Chợt chiều hôm ấy có một nho sinh tự xưng là người thân cận với Tôn Thọ Tường tìm đến nhà xin gặp. Ông Đồ miễn cưỡng ra tiếp khách. Một học trò ở nhà bên sang giúp ông pha trà, điếu đóm. Khách giở tay nải, lấy ra một chai rượu nho, một cân mứt sen từ Hồng Kông đưa về và một bức thư riêng. Đó là thư của quan đốc phủ sứ người Pháp gửi cho thầy Đồ Chiểu. Tuy chỉ là thư cá nhân, song khi nghe người học trò đọc, lông mày ông Đồ cứ nhíu lại. Thưa ông, tôi là một người Pháp làm việc trong soái phủ. Tôi yêu văn học, biết tiếng An Nam và đã hân hạnh được đọc cuốn Lục Dân Tiên của ông. Tôi có ý định dịch ra tiếng Pháp để giới thiệu với đồng bào tôi ở bên mẫu quốc. Việc này được ông Đô Đốc, tổng chỉ huy ở soái phủ hết lòng khuyến khích. Khoảng vài năm nữa, cuốn sách của tôi mới xong. Riêng tôi nghĩ ông đang lâm vào cảnh khó khăn của người chạy loạn, nên gửi ông một số tiền nhuận bút trước để ông chi dùng. Quan Đô Đốc biết việc này cũng nhân đấy, gửi tặng ông một chút rượu và mứt. Mong ông đừng phụ lòng tôn quý của chúng tôi. Người đưa quà đặt rượu, mứt và 20 lạng bạc lên giường. Thầy Đồ Chiểu cười. Tôi là một thầy đồ nghèo, sống xa cách cảnh giàu sang. Bên soái phủ cũng để tâm đến kia. Người đưa quà thưa. Dạ, bẩm ông, tiếng tâm của ông đã bay khắp lục tỉnh. Chẳng qua là ông không thèm cái thứ bơ thừa sữa cặn đó thôi. Ông được cử đem quà đến mà cũng nói thế ư. Tôi vì miếng cơm manh áo phải nán lại trong thành. Mấy ông quan đầu tỉnh ta biết tôi nặng nợ vợ con nên ép buộc tôi làm việc này cho người Pháp. Chứ tôi đâu có muốn. Thật lòng thì làm việc cho chúng cũng xấu hổ lắm. Khi đi tôi đã chắc rằng với ông việc này chỉ là vô ích. Không hẳn là vô ích đâu thầy Nho ạ. Ít ra chúng cũng sẽ tung tin khắp nơi là ông Đồ Chiểu đã nhận quà, nhận rượu và giao thiệp với Pháp rồi. Nhưng mưu mẹo gì thì chúng cũng không làm giảm nổi thanh danh của tôi đâu. Ông về nói rằng Đồ Chiểu này thà ngửa tay xin cơm của đồng bào mình còn hơn nhận một hạt gạo của giặc. Giọng ông gian to khiến người đưa quà chợt sợ hãi. Thấy ông to tiếng, những người xung quanh xúm đến khiến người của soái phủ cuống quýt kêu gian. Thưa, việc này từ soái phủ ép tôi, xin ông đừng bắt tội. Một người cầm gậy chạy vào, mắt xích ngược lên vì giận khi nghe giặc ở soái phủ tới, đã nói lớn. Thằng này là gián điệp, dám đường đột vào tận đây lừa phỉnh bậc danh sĩ. Thầy để tôi lôi cổ nó ra cho mấy nhát. Nhưng thầy Đồ Chiểu ôn tồn bảo. Tết nhất đến nơi, anh ta cũng phải về với vợ con. Hơn nữa anh ta cũng chỉ là người thiếu nghĩa khí mà bị ép buộc thôi. Nên thương nhiều hơn nên trách ông à. Xin các ông để anh ta về nói lại những lời của tôi cho chủ. Người đưa quà lắm lét thu nhặt các thứ mà chân vẫn còn run bần bật, khiến vị đầu lĩnh râu hùm hàm én, tiếng nói như chuông cũng phải bật cười. Trời đất ơi, cũng là nhà nho mà trước ông Đồ Chiểu, như là hòn phân trước trái núi vậy. Cả đám người trong nhà Đồ Chiểu cười ầm lên sảng khoái, bỏ mặc kẻ đưa quà lắm lét chuồn mất. Phần chú thích. Trương Định, sinh năm 1820, mất năm 1864, sinh tại làng Tư Cung, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1844, Trương Định theo cha vào Nam và cưới vợ ở Gò Công. Năm 1850, ông chiêu mộ dân nghèo, khai quan, lập ấp ở vùng Gia Thuận. Năm 1859, quân Pháp đánh thành Gia Định, ông đem nghĩa binh lên đóng ở Thuận Kiều chống trả và đã từng thắng nhiều trận ở Cây Mai, Thị Nghè. Đầu năm 1861, Pháp tấn công Gia Định lần thứ hai, Trương Định đem quân đến giúp Nguyễn Tri Phương phòng giữ đại đồn Kỳ Hòa. Đại đồn thất thủ, ông lui về Gò Công tiếp tục đánh Pháp và được vua Tự Đức phong làm phó lãnh binh. Tháng 6 năm 1862, nhà Nguyễn ký hòa ước Nhâm Tuất, nhượng ba tỉnh miền Đông cho Pháp. Triều đình Huế thăng Trương Định lên làm lãnh binh, điều ông ra vùng Phú Yên, nhưng Trương Định đã khẳng khái từ quan để ở lại Gò Công đánh Pháp. Ông được nhân dân tôn là Bình Tây Đại Nguyên Soái. Tháng 12 năm 1862, nghĩa quân Trương Định tấn công Pháp ở cả ba tỉnh miền Đông Nam Bộ, đẩy Pháp vào tình thế bị động. Tháng 2 năm 1863, nhờ cấp viện binh, Pháp phản công tại Biên Hòa, Chợ Lớn, rồi bao vây Gò Công, được nhân dân yểm trợ, Trương Định vẫn ẩn nấp trong vùng Gò Công mà đánh trả. Ngày 19 tháng 8 năm 1864, Huỳnh Công Tấn phản bội, bí mật dẫn đường cho quân Pháp, bất ngờ bao vây Đại Bản Doanh ở Gò Công. Đám lá tối trời thất thủ, Trương Định tự sát tại ao Dinh Gò Công để bảo toàn khí tiết vào sáng ngày 20 tháng 8 năm 1864. Phan Thanh Giản, sinh năm 1796, mất năm 1867, quê ở làng Tân Thạnh, huyện Vĩnh Bình, phủ Định Diễn, trấn Vĩnh Thạnh, nay là xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Năm 30 tuổi, ông đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ khoa Bính Tuất năm 1826, là người Nam Bộ đầu tiên đỗ tiến sĩ. Từ năm 1827 đến năm 1851, ông đã trải qua nhiều chức vụ khác nhau trước khi được vua Tự Đức bổ nhiệm làm Nam Kỳ Kinh Lược Phó Sứ trong coi các đạo Biên Hòa, Gia Định, Vĩnh Long, Định Tường, An Giang, Hà Tiên. Ông làm quan trải qua ba đời vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, là người cương trực, hiếu nghĩa, thanh liêm nên được nhiều người kính phục. Ngày 5 tháng 6 năm 1862, ông và Lâm Duy Hiệp đại diện cho triều đình Huế ký hòa ước Nhâm Tuất, trao ba tỉnh Biên Hòa, Gia Định, Định Tường và đảo Côn Lôn, Côn Đảo cho Pháp. Đổi lại, Pháp sẽ trả lại tỉnh Vĩnh Long cho triều đình Huế. Sau đó, vua Tự Đức cử ông sang Pháp xin chuộc lại ba tỉnh này, nhưng việc không thành. Về nước, ông được giao chức kinh lược sứ ba tỉnh miền Tây là Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên. Ngày 20 đến 24 tháng 6 năm 1867, Pháp đánh chiếm Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Trước sức mạnh quân sự của Pháp, biết không thể giữ nổi ba tỉnh này, nên để tránh đổ máu vô ích, Phan Thanh Giản đã quyết định trao thành cho giặc, nhưng yêu cầu người Pháp phải bảo đảm an toàn cho dân chúng. Sau khi thành mất, ông tuyệt thực suốt 17 ngày, rồi uống thuốc độc tuẫn tiết vào ngày 4 tháng 8 năm 1867. Hưởng thọ 72 tuổi, di hài ông được đưa về quê hương ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Tôn Thọ Tường, sinh năm 1825, mất năm 1877, người huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định, nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Ông là con của cử nhân Tôn Thọ Đức, người đã làm quan trải qua các triều Thiệu Trị, Tự Đức. Năm 1840, Tôn Thọ Đức qua đời, nên việc học của Tôn Thọ Tường bị dở dang, dù khi đó ông đã nổi tiếng văn hay chữ tốt. Năm 1855, Thọ Tường được tập ấm làm quan, nhưng chỉ được giao một chức quan giỏ nên Thọ Tường từ chối. Vì gia cảnh túng thiếu, Thọ Tường phải đi làm bài thi mướn để lấy tiền. Việc bại lộ, Thọ Tường bị bắt giải về kinh. Vua Tự Đức khai ân mà tha tội. Trở về Nam, khi đi qua tỉnh Bình Thuận, các viên quan ở đây vì mến tài, muốn giữ Thọ Tường làm thông phán, nhưng bộ lại không chấp nhận. Về đến Gia Định, Thọ Tường đứng ra tái lập Bạch Mai thi xã để cùng các bạn xướng dịnh. Khi Pháp chiếm Nam Kỳ, năm 1862, Thọ Tường ra giúp việc cho người Pháp. Thọ Tường từng được cử làm ký lục trong phái bộ của Phan Thanh Giản sang Pháp năm 1863-1864. Về nước, Thọ Tường được thăng đốc phủ sứ tỉnh Vĩnh Long, nhiều lần nhận nhiệm vụ dụ hàng các sĩ phu yêu nước như Nguyễn Đình Chiểu, Phan Tôn, nhưng không có kết quả. Năm 1871, người Pháp đưa ông về dạy Hán văn ở trường Hậu Bổ Nam Kỳ. Năm 1875, Tôn Thọ Tường làm việc dưới quyền của Tổng lãnh sự Pháp de Kergaradec ở Bắc Kỳ. Năm 1877, trong một lần theo viên lãnh sự này đi quan sát miền Thượng Du Bắc Kỳ, Tôn Thọ Tường mắc bệnh và mất. Hết phần chú thích.